Xin chào các bạn. Trong chương trình tu học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại phần Tiểu Thiên Địa, Trung Thừa và Hạ Thừa. Cũng như các bạn đã xem qua video kỳ rồi, nói về Tiểu Thiên Địa, thể xác chúng ta có hai phần, một phần vật chất rờ mó được và một phần huyền bí mắt phàm không thấy. Chỉ có những người tu thành đạo đi vô trong thì mới thuật lại cho chúng ta biết rõ chi tiết ở bên trong nó như thế nào. Xin mời các bạn xem họa hình của phần Trung Thừa trước. Thì phần Trung Thừa đi từ cái tim xuống tới cái rúng, đó là phần Trung Thừa. Thì trong cái phần Trung Thừa đó có cái con tim, nhưng mà ở đây chúng ta không có nói con tim về vật chất mà nói về điển hình. Cái điển hình nó cũng có đại diện cho một trái tim, ở trong đó nó cũng có đủ màu sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan để giam cái phần hồn ở trong đó. Rồi phần hồn nhờ cái màu sắc đó mà sống, nó cũng thấy nó cũng ngon lành chứ không có thiếu thốn gì. Rồi khi mà phần hồn tu thanh nhẹ rồi đó thì mới bước ra khỏi con tim được. Bước ra khỏi con tim ấy, thì trước hết thấy một cái vòm trời ngay chỗ trước ngực đó, ngay chỗ trước ngực là thấy một cái vòm trời. Cái chỗ đó còn được gọi là trung thiên của tiểu thiên địa, hay là trung thiên của thể xác. Thì khi mà đứng ra nhìn thấy một cái vòm trời lớn rộng có trăng sao như vậy đó, phần hồn tiếp tục tu nữa thì nó khai mở đều hết chỗ này rồi đó, thì lúc đó mới bước qua mở cái quỷ môn quan. Quỷ môn quan cũng ngay trước ngực là cái cửa của ma quỷ đó, kia là quỷ môn quan. Đi tới đó có một cái đặc điểm là sợ, tự nhiên là phải sợ. Thấy cái gì cũng sợ, không biết có ai đang đi theo mình không. Ớn ớn vậy, không biết có cái gì ai đi theo không, dòm thấy sợ quá. Tại sao phải sợ vậy? Tại vì cái vía lúc đó nó nhẹ rồi, nó cảm nhận hết những cái chấn động ở bên ngoài. Nó đụng tới đâu, nó biết tới đó, nó thấy cũng như có người ta đang theo vậy. Mà nhìn qua nhìn lại thấy không có ai hết, thấy tự nhiên phải sợ. Thì đến đó đó, kẻ hung phải quá hiền là vậy đó. Hồi xưa là đánh ma đánh quỷ, nhưng mà đến đó là phải sợ. Phải trở nên người hiền thì mới tiến về tiên Phật được chứ. Nếu mà mình còn hung hăng hoài làm sao mình đi. Thành ra cái đặc điểm đó, là đến đó là ai cũng phải sợ, cảm thấy sợ vậy. Rồi nếu mà vượt qua được cái quỷ môn quan á, thì mới yên. Còn nếu không á, là mình còn động loạn hoài. Thì khi mà cái phần hồn bước ra được mà đi tới cái quỷ môn quan á, lục căn lục trần á, nó phá đủ thứ, nó trì kéo. Tại vì hồi xưa giờ nó làm chủ quen rồi, mà bây giờ ông chủ đi ra ngoài rồi nó sợ mất quyền á. Rồi tới lúc đó là phải tiếp tục trì niệm Phật để vượt qua cái quỷ môn quan. Và tất cả những quỷ tánh ở đâu người ta chiếu tới mình cũng biết hết. Thì đợi sau đó nó mới tiến tới một cái nữa là minh cảnh đài, cũng là ngay trước ngực, nhưng mà lúc đi tới cái chỗ mở minh cảnh đài. Vậy mở minh cảnh đài là sao? Minh cảnh đài nó cũng như là cái tấm kiến và tấm gương đó, mà mình chùi sáng đó. Thành ra mình nhìn vô đó mình thấy nó sẽ hiện ra nhiều thứ. Cũng như Đức Thầy kể, Đức Thầy chỉ cần ngồi gục cái đầu xuống chút xíu vậy là thấy nó hiện ra tất cả những cái chuyện gì của đối phương. Hiện ra cảm nhận luôn cả cái tâm trạng, những cái chỗ nào mà đối phương đang đau mình cũng cảm nhận luôn. Cũng như cái kiến gì mà nó chiếu rọi lại. Thì lúc đó Đức Thầy mới tìm cách hóa giải cho họ. Thành ra khi mà mở được cái minh cảnh đài rồi đó, phải là phần hồn phải lo xây dựng cho nó sáng suốt hơn nữa để độ chúng sanh. Thì Đức Thầy có nói là cái hồ sơ tiền kiếp của mình đó, nó sẽ hiện trong cái minh cảnh đài của mình. Từ bao nhiêu kiếp xa xưa mình làm bất cứ tội lỗi gì nó sẽ hiện hết. Để mình hiểu được, mình thức tâm và mình ăn năn sám hối, mình chừa hết cái tội lỗi của mình. Rồi mình biết được cái quá khứ của mình đó, rồi mình mới biết tới cái tương lai của mình. Còn nhiều người chưa có biết cái quá khứ của mình, nhiều kiếp trước làm cái gì sai trái cũng chưa biết, mà muốn nói thiên cơ, muốn biết thiên cơ, muốn nói thiên cơ, cái đó nó không có đúng đường. Cái minh cảnh đài á, nó còn có một cái công dụng khác là khi mà Đức Thầy xuất hồn lên trên á, thì cái minh cảnh đài á, nó thâu hết rồi. Và khi mà mình về đó thì cái minh cảnh đài nó mới chiếu lại cho mình thấy lúc mình xuất hồn lên cõi trên và khi mình trở về xác, nó chiếu lại cho mình xem mình thấy cái gì trong lúc mà mình xuất hồn. Lúc đầu á thì mình nhìn nó trong lòng bàn tay, mình thấy nó hiện hình lên. Nhưng mà sau này á, không cần nhìn trong cái lòng bàn tay nữa. Đức Thầy nói chỉ cần gục đầu xuống chút xíu ấy, vậy là thấy nó hiện lên hết. Cái khoa học huyền bí á, nó đi trước cái khoa học vật chất. Nó kêu là siêu siêu văn minh là chỗ đó. Nhưng mà khác cái là mình muốn sử dụng được cái khoa học siêu văn minh huyền bí á, là mình phải hành không biết bao nhiêu kiếp mình mới sử dụng được. Trong khi đó, Thượng Đế đã ban xuống cho mình những cái phương tiện vật chất ngày hôm nay, nhưng mà phải qua cái phương tiện vật chất á, thì mình nhìn trong cái màn hình nhỏ của cái điện thoại của mình đó, mình cũng thấy nhiều chuyện ở trong đó. Mình nói chuyện với người ở cách xa mà mình cũng có thể thấy mặt họ được, cũng nói chuyện với họ được. Nhưng mà cái đó phải mượn qua vật chất, đi chậm hơn chút. Nhưng mà bề trên cũng thương cho mình những cái phương tiện để cho mình học hỏi và tiến hóa. Thì ngoài cái những cái mà mình vừa thấy ở trước ngực đó, thì bây giờ mình xuống tới cái rúng. Xuống tới cái rúng đó kêu là tứ hải quy gia hay là tề luân hư cảnh, là cái chỗ ngay cái rúng đó là cái chỗ cũng là của cái vía. Cái vía nhắc lại là cho một người nam á, cái hồn á là điển dương cũng như là người chồng vậy đó, còn cái vía là điển âm cũng như là người vợ vậy đó. Thì cái vía thì nó lo hoạt động về tay chân, về thể xác, về chuyện thế gian, thì nó ở ngay chỗ cái rúng đó. Ngay chỗ rúng đó gọi là, còn gọi là tứ hải quy gia, là bốn cái biển á, hợp lại thành một nhà để trụ thành cái thể xác của con người. Có nước lửa gió đất cũng có bốn biển hợp lại thành một cái thể xác, hợp lại thành một nhà kêu là tứ hải quy gia. Mà khi mà người thiền mà xuất được nhẹ rồi đó, nằm xuống á, thì thấy nó đi xuống dưới cái cảnh ở dưới cái rúng á, giữa bụng đó có bốn biển quy gia, thì có đủ chuyện hết. Nó cả có cả cái bầu trời núi non, chỗ này cũng có biển, chỗ kia cũng có biển, gọi là tề luân hư cảnh. Tại sao nói là hư cảnh? Là tại vì cái cảnh đó nó biến hóa dữ lắm, cũng đầy đủ khi như là khi mình nhìn ra ngoài, nhưng mà thiệt ra nó hơi giống giống vậy thôi chứ nó không phải thật. Mình còn ở trong cái tiểu thiên địa này, nhưng mà nó cũng biến ra đủ thứ vậy đó. Khi mà nằm xuống, nó xuất thấy xuất ra, không phải xuất đi ra ngoài, mà thiệt ra xuất xuống dưới cái dưới bụng thôi. Cái rúng á, thường được gọi là cái bộ phận của cái vía, nó cũng bị cái sức hút của tứ hải cũng rất mạnh, cũng như phần hồn ở cái tim á, thì bị sức hút của hồng trần là cái máu ngay tim, còn cái vía ở dưới này nó bị sức hút của tứ hải, nó hút cũng rất mạnh, nó cũng có luồng điển, cho nên nó xuống tới đó rồi á, thì bị giam giữ, bị công việc làm giải quyết không hết, thì cứ làm hoài nó bị giữ ở đó, thấy công việc có hoài phải làm hoài, cũng như là bị ràng buộc ngay cái rúng vậy, không có đi đâu được hết. Rồi đi ra phía sau lưng của chúng ta là bộ phận là thận thủy. ở đằng sau lưng đó, cái ngay giữa hai, ngay giữa cái thận của chúng ta đó có hai con rồng hai bên, một bên nóng đó, một bên lạnh. Hai bên nó đang chấu với nhau và nó đang hút cái nước đó để nó phóng lên cung cấp cho cái óc. Cũng có nước nóng đó, nước lạnh, cũng có âm có dương đó. Bộ phận này còn gọi là đầu não của hạ giới, như là tất cả những cái chuyện mà xanh xanh quá quá rồi đó cũng từ cái thận mà ra. Rồi nếu mà tiếp tục đi theo cái đốc mạch, đi theo cái xương sống đó, đi lên tới phía giữa giữa xương sống đó, thì lúc đó là chúng ta sẽ đụng tới hiệp tích và huỳnh đình. Cái huỳnh đình đó là nằm ở phía sau này, khi mình để cái tay phía sau này đó, rồi cái đầu ngón tay mình đụng tới cái xương sống ở giữa đó, cái chỗ đó gọi là huỳnh đình. Cái chỗ đó thường được nói là chỗ trăm hoa đua nở, cảnh rất là đẹp. Cái phần hồn mà khi mà đi ra khỏi con tim rồi đó, thì ban đầu đi trong cái tiểu thiên địa trước, rồi đi ra khỏi con tim, đi trong cái tiểu thiên địa trước hết là đi xuống như cái rốn, là cái chỗ tứ hải quy ra đó, rồi đi vòng ra ngoài sau cái mạch đốc hay cái thận đó, rồi đi lên trên huỳnh đình. Tới huỳnh đình đó, nó có cái màng điển nó chặn lại, thì ở dưới này đó là trăm hoa đua nở, thấy cảnh đẹp lắm, mà phải vượt qua một cái màng điển ngay cái huỳnh đình đó thì mới đi lên trên được. Mà khi vượt qua được cái màng điển ngay huỳnh đình đó, thì lúc đó mới đi lên tới cái cửu khiếu ở trên bộ đầu, thì lúc đó mới đi ra ngoài được. Mà khi mà trước tiên á, khi mà đi ra ngoài á, là trước tiên á, là phải xuất từ giữa trung tâm chân mày, xuất ra đây á, thì chỉ đi ở cõi thế gian thôi. Sau đó á, xuất ra từ giữa trán thì đi tới trung thiên thế giới. Rồi sau một thời gian lâu nữa xuất ra được từ mỏ ác, đi lên tới bồng lai tiên cảnh. Rồi cuối cùng á, xuất ra đi từ đỉnh đầu á, thì mới đi đến Phật giới, mới là đại định giới. Đó là cuối cùng mà đi theo cái trật tự đó, đó nếu mà xuất ra ngoài được. Theo một cái đường hướng đó đi lên. Thì ở dưới này trăm hoa đua nở là dưới huỳnh đình đó, cho nên có nhiều người tu tới huỳnh đình đó, tưởng tới đó là tới nơi rồi, đầy đủ quá rồi, sung sướng quá rồi, thấy cái cảnh nó tươi đẹp quá, tưởng là mình tới cửa trời rồi. Nhưng mà chưa đâu, qua hết cái này rồi mới đi lên trên, rồi mới xuất ra bên ngoài được. Chứ hiện tới đó thì cũng chỉ còn ở trong cái bản thể mà thôi, chứ chưa ra khỏi ngoài. Nhưng mà nó cũng có cảnh đẹp như vậy, làm người ta tưởng như là thật. Nếu mà không biết, mình may mắn là thầy nói cho mình biết trước là chưa, chưa phải đâu. Thành ra cái sự mơ, cái mà mình không biết á, thì mình dễ bị lầm. Mình được học hỏi, mình được mở trí, mình biết á, mình có thể tránh được. Rồi trong cái thể xác của chúng ta cũng có một cái cây bồ đề, như là cái cây bồ đề ở ngoài vậy đó. Thì khi mà cái hồn mà tu mà ổn định rồi đó, ra vô được dễ dãi rồi đó, ngồi ngay cái cây bồ đề để thuyết pháp ở chỗ cái đùm ruột của mình đó, thì lúc đó lục trăng lục trần là 12 vị đó, mỗi bên có 6 vị ngồi lặng lặng mà nghe pháp của chủ nhân ông. Chủ nhân ông truyền bá cho lục căn lục trần, thì lúc đó lục căn lục trần mới lãnh nhiệm vụ đi giáo huấn vạn linh trong cái tiểu thiên địa này, rồi bò bay mấy cửa. Bò bay mấy cửa là những cái thức ăn mà chúng ta ăn mua hàng ngày đó, những cái linh căn đó mình ăn ngô đó, nó là bò bay mấy cửa ở dưới vần hạ thừa đó. Thì lục căn lục trần có trách nhiệm đi truyền bá và hợp tác với cái vía để làm việc cho cái tiểu thiên địa này. Thầy cũng có kể, Đức Thầy có kể là khi Đức Thầy ngồi thiền ngay chỗ cái đùm ruột đó, là cái cây bồ đề đó, thì lúc đó nó thể hiện tất cả những cái hình hài từ xa xưa tới bây giờ, nó hạng nhất là cái về dục để thử tâm. Nhưng mà lúc đó Đức Thầy thiền cũng thấy có một cô gái rất đẹp, bàn tay ngọc ngà, rồi thấy toàn thân ngọc ngà. Thầy nói hồi xưa tới giờ, từ nhỏ tới lớn mình chưa gặp một cái cơ thể đẹp như vậy, vậy chứ mình có muốn hay không? Thì trong cái giai đoạn đó quan trọng, trong đó thầy thức tâm là niệm Phật một giai đoạn nữa, thì thấy mình bay qua cái sông Bỉ Ngạn. Cái sông Bỉ Ngạn là cái sông nó chia đôi, giữa bên này là cõi mê, bên kia là bến giác, bên này là bờ mê, bên kia là bến giác đó. Thì vượt qua cái sông Bỉ Ngạn đó, là đi qua tới cái bến giác ở bên kia đó. Mà bên kia sông có nhiều cô tiên rất đẹp ngoắc thầy, thì Đức Thầy cũng giữ cái tâm từ tâm mà vượt qua thôi, chứ không có phải là nói là tôi thích cô đó tôi tới. Nếu mà trong tâm nghĩ tôi thích cô đó tôi tới á, thì đi giữa sông nó cũng chìm, còn phàm tâm phàm tánh nặng là thế nào nó cũng chìm, thành ra không có vấn đề chữ thích. Ngay chỗ đó thích là động, không còn động nữa mới qua khỏi, phải giữ cái tâm không mới qua được, còn nếu không nuôi dưỡng cái không á thì không qua được. Thì chúng ta vừa nghe qua và thấy rõ đường lối phát triển theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, phải dày công khổ hành không biết bao nhiêu kiếp mới đi đến giai đoạn ổn định tâm thần. Phải tương tự khai mở huyền bí, đi bên trong tiểu thiên địa rồi mới xuất hồn ra ngoài, từ giới này lên giới nọ, học đạo bên trên. Bây giờ xin mời các bạn khám phá phần tiếp là phần hạ thừa. Xin mời các bạn xem họa hình của phần hạ thừa. Trong phần hạ thừa có bò bay mấy cửa, thì từ cái rúng sắp xuống là cái hạ thừa. Trong đó chúng ta thâu thập những cái luồng điển trượt, điển mà ăn hàng ngày vô đó, nó trụ khóa nơi đó. Có thứ yếu hèn, nó cục cửa sơ sơ và làm việc trong cái phạm vi rất là eo hẹp. Cũng như con vật, cọng rau mà mình ăn vô đây á, thì cái sự hóa hóa xanh xanh của nó rất là chậm trượt. Đó kêu bằng bò bay mấy cửa bên trong chúng ta. Cho nên tánh con người thường thường hay sân si và hay nghĩ cái chuyện eo hẹp, không thể phát triển được. Rồi nghi kỵ đủ thứ, đó là ứng dụng trong cái tánh của bò bay mấy cửa. Mà cái tánh đó là cái tánh rất yếu hèn, không tự giác. Những phần điển hàng ngày chúng ta cấp giấy nhập cảnh, nghĩa là cho phép nó qua cửa khẩu là cái miệng của chúng ta đó, cho nó vô đủ thứ hết. Mà nếu kiểm soát gắt gao, phải lừa lọc, không cho những phần tử bất chánh nặng trược vô như con thú động loạn, mình phải kiểm soát gắt gao như vậy, thì những phần này khi mà nó vô mà nó chưa biết niệm Phật thì nó sẽ gia nhập với những phần nặng trược sẵn có bên trong, thì nó gây loạn trong cái tiểu thiên địa của chúng ta, làm tánh tình chúng ta thêm sân si, hung hăng, tranh chấp, ghen ghét, tị hiềm, hờn giận. Mình đã có sẵn những cái tánh đó rồi, mà những cái phần động loạn nó vô, nó gia nhập, nó làm cho mình gia tăng những cái tánh xấu đó nữa. Thì chúng ta đã xem trong clip trước á, lục căn lục trần, nếu mà nó biết tu rồi á, nó mới giúp phần hồn đi truyền bá pháp cho bò bay mấy cửa, cho vạn linh và cho bò mấy cửa. Chúng ta đã nói phần này lúc nãy đó, trong cái phần trung thừa đó. Thì ngoài cái bò bay mấy cửa, có một cái chỗ rất là quan trọng, chỗ đó gọi là tứ xa lộ. Dưới phần hạ thừa đó có cái phần quan trọng, đó là tứ xa lộ. Tứ xa lộ là bốn con đường đi, để cải tạo cho bò bay mấy cửa tiến hóa phải qua bốn con đường đó. Mà bốn con đường đó là ở trong cái quả ngục, trong đó nó có cái quả tam muội. Quả tam muội nó nóng, nóng ghê lắm. Nó có thể làm tan tất cả, tan sắt rồi nó cũng làm tan luôn. Nó làm tan xương nát thịt luôn. Nhưng mà nóng dữ lắm. Thì tất cả những cái tâm linh linh căn mà tâm tối á, phải chấp nhận vô đó để được thanh lọc và tiến lên. Thì tổng cộng có bốn con đường. Con đường thứ nhất là trục xuất, trả lại thế gian những cái phần mà điển là quá nặng trược á, không có thể lưu lại trong cái tiểu thiên địa này, là phải trục ra, trục xuất ra ngoài, cũng như đuổi ra khỏi xứ vậy đó, trả lại thế gian. Con đường thứ nhất. Con đường thứ nhì là giam hãm ở bên trong, giữ lại bên trong. Con đường thứ ba là con đường ăn năn hóa giải để sửa. Còn con đường cuối cùng là được thăng tiến lên trung thiên của cái thể xác này, đi lên trên phần trung thừa đó, cái của thể xác này thì đi lên trên. Con đường trục xuất á, là cái đó là những cái phần điển mà không có thể giữ được, nó quá nặng trược đi, không có thể giữ được trong cái tiểu thiên địa này. Những phần điển bò bay mấy cửa mà quá nặng trược á, không thể cải tạo, phải trục xuất khỏi cái bản thể này qua nước tiểu và phân theo đường tiểu tiện và đại tiện, trả lại cho thế gian. Thì mỗi phần nó sẽ tiến theo cái trình độ tiến hóa của nó để học và tiến hóa, thì cái phần đó là phải ra đi. Mà ra đi ra ngoài như vậy á, là lâu lắm, tại ức ức niên mới được tiến hóa lên, con đường nó chậm lắm. Cho nên mình thấy cái phân của mình đi cầu đó rồi nó cũng hữu ích chứ, nó cũng trồng cây, nó làm phân bón cho hoa quả cây trái, thì nó cái phần nó bị tan rã lâu lắm nó mới hội tụ lại được. Thành ra đi theo cái phần mà được thấy ra ngoài đó là lâu lắm mới được tiến hóa. Rồi những cái phần mà xuống đó nó thấy sự phải phóng túng, nó đi ra ngoài nó không có lưu trữ được nữa, phải cho nó đi học cái khóa khác. Thì chứ những cái mình ăn vô đó nó đâu phải là thiện hết đâu, nó cũng có cái ác. Mà những cái phần thiện á, thì mình lưu lại, mà cái phần ác á, là nó phải đi ra, nó đi xa hơn nữa. Cho nên có cái sự công bằng ở trong đó chứ không phải là không có. Cho nên nhiều người ta thấy đi xuống địa ngục đó, bên ngoài á, cái địa ngục bên ngoài đó cũng phải đi qua giới này tới giới nọ mới chuyển từ giới này sang giới nọ thì mới tiến hóa được. Mà chính trong cái tiểu thiên địa của chúng ta nó cũng có cái cảnh địa ngục, nhưng mà cảnh địa ngục bên ngoài nó lớn hơn cái bên trong của chúng ta. Cảnh địa ngục này nó nhỏ hơn nhưng mà nó cũng nhiều chứ không phải rất, không phải ít. Bởi vì cái mấy chục năm mình thâu thập biết bao nhiêu linh căn vạn linh qua thực phẩm của mình ăn hàng ngày. Thì bây giờ những cái phần đó nó cũng nhiều lắm, những cái sự lăn tăn li ti nhỏ nhỏ nó cũng đang học hỏi và tiến hóa không ngừng. Cho nên xuống sâu ở dưới á, dòm thấy cái cảnh địa ngục ở bên trong mình. Mà khi các bạn ăn uống xong rồi lọc đưa qua thì phải cũng cưa hai nấu dầu, rồi cũng như là địa ngục bên ngoài vậy đó, cũng đủ thứ chuyện hết để thanh lọc. Mà khi mà mình tu mà giải thông được cái phần hạ thừa rồi đó thì mới thấy có cái luật trời cho vạn linh trong cái thể xác chứ không phải là không có. Cho nên đi xuống tứ xa lộ và cũng như đi xuống giáp giới chỗ địa ngục rồi đó, thì để chỉ có để cho lục căn lục trần đi xuống dưới làm việc thôi. Chủ nhân ông là phần hồn á, chỉ xuống tới thấp lắm là xuống tới cái rúng thôi, ngay chỗ mà tề luân hư cảnh đó, để chiếu xuống dưới đó mà thôi, chứ không có xuống dưới. Xuống dưới là để cho lục căn lục trần nó đi. Thì những linh căn vạn linh mà nó nhập vô trong mình rồi đó, nó bất chánh, nó phải qua một cái khóa học ở dưới rồi nó mới được đi lên trên. Cái hạ thừa này á, nó không ngừng nghỉ làm việc, trung thừa cũng không ngừng để giải tiến. Mà nếu mà mấy phần này mà ngưng á, là con người nó sanh bệnh à. Còn cái thượng thừa cũng phải, cũng vậy, chúng ta tu vô vi là về thượng thừa, học hỏi về thượng thừa nhiều hơn. Còn phần mà còn trụ lại trong thể xác này á, mà nếu mà chủ nhân ông biết sắp đặt cho nó tiến lên á, để cho cái quốc gia này nó trở thành một cái xá vệ quốc trật tự á, thì chủ nhân ông được phước và được tu lên nữa. Cho nên hàng ngày chúng ta phải thực hiện tam đại sự là ăn, ngủ, bài tiết, ai cũng phải làm. Thành ra cái phần hạ thừa tiểu thiên địa chúng ta đã phải làm việc không ngừng nghỉ về phần điển để thanh lọc, chuyển hóa điển của thức ăn. Cho nên cái sự tham ăn của con người ấy, nó là một cái trở ngại lớn trên con đường tu học. Nếu mà mình ăn đồ quá nặng trược á, cũng khó tu, khó tiến, thì mình cứ ở cái giới đó thôi, mình không tiến. Mình cũng ngồi thiền vậy, cũng tu vậy đó, nhưng mà mình không có tiến. Tại vì mình không có làm cái gì để cho nó được đạt tới một cái giới thanh nhẹ hơn. Thành ra mình chỉ ở cái giới đó thôi. Còn nếu mình làm được cái gì thanh nhẹ hơn á, thì mình tiến lên lắm. Thì mình ráng giữ cái giới đó, mình giữ những cái gì mình đã làm mà để được thanh nhẹ tới cái giới đó thì mình kêu bằng giữ giới. Mình giữ được cái giới đó thì mình giữ được một cái sự thanh nhẹ, rồi từ từ mình tiến lên nấc nữa, mình giữ tiếp cái giới mới nữa. Mà nếu mà mình không có chịu đổi á, thì thay đổi, sửa đổi á, thì mình cứ giữ cái giới đó hoài thôi, cũng như lúc mình mới vô vậy thôi, không thấy có tiến bộ. Thì cái phần hạ thừa là nặng nề nhất trong bản thể. Nếu vấn đề ăn uống mà mình biết lựa chọn, kiểm tra cẩn thận á, thì việc làm dưới hạ thừa nó nhẹ hơn. Ăn thanh nhẹ thì hạn chế độc tố và những bệnh hoạn, tránh được nhiều bệnh. Còn việc niệm Phật á, nhờ dưới này nó không nặng trược, nó không trì kéo á, thì mình hướng không có hướng ngoại, nó không có lôi cuốn mình ra bên ngoài á, thì mình niệm Phật nó dễ hơn, mình ít bị tạp niệm hơn. Còn nếu không á, là nó cứ đẩy cái tạp niệm ra ngoài, chuyện bên ngoài không à. Tại cái đó là do cái tập quán hướng ngoại của mình mà, con người ai cũng có ít nhiều. Hành trình á, thì rất dài và cam go. Nếu mà người tu mà không bỏ công nghiên cứu, học đạo, thì tất nhiên mình không có hiểu đạo, mình chỉ biết ngồi thiền thôi. Không biết cái vị trí của mình, rồi mình sanh ra ảo tưởng, thì rất dễ bị dẫn sai đường, không đi đến đâu. Nhập vô cái pháp, vô vi, tu thiền thì rất là dễ, nhưng mà tiến lên là cả một cái kỳ công, phải cố gắng mới tiến, nếu không mình cứ ở cái giới đó hoài. Còn nếu mà mình vô đây mà mình nuôi vọng tưởng xuất hồn, mình làm tiên, làm Phật, làm Thượng Đế, làm Quan Âm, mà mình không thực hành nghiêm túc, mình không biết giáo dục lục căn lục trần của mình, thì mình dễ sanh ra mộng tưởng, ảo tưởng lắm. Trên con đường hành trình trở về của mình thì tiến lược một ly thì hay một ly. Không có nên mà dục tốc bất đạt. Mình cố gắng, mình muốn mau quá, đương nhiên mình không có đạt. Tại mình không hiểu á, cho nên mình muốn đạt liền. Nhưng mà mình hiểu rồi đó, mình biết cái trật tự nó có đường đi, nó có lớp, có lan. Phải từ từ mà tiến, không phải một kiếp mà thành đạo. Đức Phật cũng phải mấy ngàn năm mới thành đạo. Mình tu đâu có bao nhiêu đâu. Nhất là mình bị chuyện đời nó lôi kéo cũng nhiều à. Thành ra phải từ từ tiến theo trình độ và khả năng của mình, nhưng mà phải cố gắng, chứ không phải nói con đường dài rồi mình không cố gắng. Đến đây chấm dứt phần 2 của Tiểu Thiên Địa nói về Trung Thừa và Hạ Thừa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn và xin kính chúc các bạn thân tâm an lạc. Và xin hẹn vào kỳ tới. Kính chào các bạn.
quy nguyên riêng mỗi hợp thời tiến thăng. Tâm thời chẳng cam khó khăn, cao tầng tự tiến dài phần ước mơ. Cảm thông nguyên lý tư gia, chẳng còn mê chấp thờ ơ cõi chân. Đạo đời khai chuyện cân phân, quân bình tiến bước mỗi tầng. Chẳng